để dễ nương và dễ nhớ là ba điều quan trọng phải biết của người tu. Tức là bất kỳ ai là người đến với đạo tu hành đều phải biết rõ ba điều này. Nếu ba điều này mà không biết rõ thì đời tu của mình nó nhão nhạt, nó không có ráo rẻ, nó không có ngon lành, nó không có đạt tới thiệt đích được, mà coi chừng sanh bệnh bất tử nữa. Tu lâu rồi nó đổ bệnh đó. Bệnh nhân, bệnh ngã, bệnh chấp, bệnh mắt, bệnh hờn, bệnh giận, bệnh khen, bệnh chê, bệnh ngã mạn, cống cao, khinh người, tự phụ, nó sanh bệnh, nó bị nó đi chặt lạch rồi cái nó đổ bệnh. Thấy không? Cho nên do đó đó ba điều này cần phải biết rõ đối với người tu. Nếu ai muốn dốc lòng tu niệm phải hiểu cho thật rõ ba điều đó. Tôi xin nêu lên trước như thế này để lần lượt rồi trao đổi. Điều thứ nhất, dám can đảm để tha lỗi người. Mà lát nữa trong một nội dung bàn kỹ chúng ta sẽ bàn thêm. Thành thứ hai của người tu là thành thật thiết tha cố gắng để sửa lỗi mình. Đó là hai. Để cho hoàn thành hai điều này một cách tốt đẹp mỹ mãn, chúng ta còn phải thực hiện một điều thứ ba là hạ mình cầu học. Tức là phải rút tỉa được cái chân lý cho nó kỹ lưỡng, cho nó thâm sâu, cho nó đủ đầy. Chứ đừng nên tự mãn, cho rằng tưởng gì cho cuốn giáo lý ai không biết mà nói tới nói lui hoài. Tưởng gì tu ai không tu, hở hở lợi cái nói tu tu. Thành ra mình dốt hoài mãn đời để đó, không học hỏi gì thêm ráo cõi. Ô tưởng ai chứ không, hồi đó còn đi thuyết trình ầm ầm nó tưởng ai chứ không hay thoa tôi nghe hoài. Cứ lâu lâu mời ổng về nói hoài lãi nhãi nghe nó mệt quá. Tưởng ai chứ sáu bền ở đây với tôi đi chứ đâu, nói vậy thôi nha. Chứ tưởng đâu ông trời ông thật gì xuống đây ai về ông sáu bền. Cũng nói mời lỡ nghe ông sáu bền. Mà ông sáu bền là cháu tôi chứ ai, nói vậy đó. Rồi mình dốt để dốt hoài rồi ta hiểu cái gì mình cũng không học, ta biết cái gì mình cũng không nghe hết trơn. Cái kiểu làm thành nông đó mà trúng thất gì kệ tôi, ai nói hay giỏi hơn là ông đó xạo. Thật ra vì lẽ đó mà lúa cứ 24 giờ ăn công hoài, chứ không lên được tới 25. Làm sao giàu có gì được là đủ lũm vậy. Ăn nhét kẻ răng rồi là hết, nhét kẻ răng hết, cuối năm còn hụt 3 tháng. Rồi vậy đó làm sao? Thật ra mình mành ăn cũng phải tiến triển, rồi nghiên cứu cái gì cũng phải tiến bộ, rồi đạo đức cũng phải vậy, cũng phải tiến sâu sâu sâu, nhận thức cho kỹ lưỡng mà tu cho bộ tính. Nội ăn chay không cái được rồi, đắp được cái đường ở Thạnh Mỹ Tây, ở Tân Tây rồi đây vậy cái được rồi, đắp được. Thật ra cái điều này là cái điều mình dở đó. Cho nên do đó ở đây bàn với cô bác ba mục này là người tu luôn luôn phải có trong cuộc đời mình cho tới khi đắc đạo. Ông Bồ Tát mà ông còn xếp gối để học Phật, đừng nói mình chẳng học ai. Phải không? Ông A-la-hán đó mà ông đắc quả có thành thông bay nhảy trên hư không biến dạng đổi hình lục thông quyền diệu đó, mà ông cũng ngồi nghe đạo, chứ không nghe không được. Mà giả lại cái người biết chừng nào lại càng quý cái đạo chừng đấy. Bởi vì đạo vốn thâm sâu quyền diệu tuyệt vời, đâu phải đơn sơ như mình hiểu biết mà cho là hết. Cho nên ta ân cần tìm học kỹ lưỡng, không những học cái đại khái mà còn học tới tỉ mỉ. Không phải biết đờn mà cầm về đờn tảng tảng tàng tăng dễ kể biết đâu. Mà phải biết cái chữ đờn đó đó, ta cũng đờn cái chữ đó đó, mà ta vúa cái sợi dây đờn sao mà nghe nó thâm sâu nữa, mình còn phải biết cái đó nữa. Chứ không phải miệng bấm trúng cái phím cái kêu tần tưng tính tẩn vậy cái khẽ rầu đâu. Mà ta phải biết nhúng, bấm cái phím mà ta nhúng sao mà chữ đờn nó hay, rồi ta kéo sao mà chữ đờn nó mềm mại. Rồi ta nhấn sâu nhấn cạn sao mà nghe cái chữ đờn nó độc đáo. Không thấy độc giảng sao, ai cũng bài giảng. Mà sao ta cứ nghe nói chàng chim lợi cái ta bớt lại ta nghe. Ta nghe nói là cô Lan Long Thiên ta bớt lại nghe. Lý do gì kỳ vậy? Là vì ta đọc hay. Chứ cũng câu giảng đó vậy chứ câu nào. Thì cũng khai ngọn đuốc từ bi trí thiện. Mà mình cái giọng như dịch chim là ta ít ham nghe. Còn cái giọng kia ta đọc như tiểu như sáo vậy, thanh thao vậy ta thích nghe. Chứ cũng câu giảng đó chứ gì. Mà bị ta đọc hay hơn nên ai cũng thích nghe. Phải không? Đó. rồi cũng mạnh thành nông vậy mà ta cũng mạnh như mình vậy đó, mà ta trúng tới 59 giả, còn mình có 28 giả thì phải học người ta chứ sao, chứ mình nói mình không cần ai sao được, phải không? Đó, cho nên vì lẽ đó ở đây đó, chúng ta nên biết rằng trên một cái phương diện đạo đức phải hậu đủ ba điều này. Vậy lễ phép mời quý vị nghiền ngẫm lại từng điểm qua sự bàn xét này, để rồi đo kỹ coi cuộc đời mình còn thiếu mục nào đâu, phải thêm mục nấy cho nó đủ cái đạo, chứ để nó méo mó nó thiếu là điều này thất bại, phải không? Sau giờ lễ phép mời quý vị vô thành thứ nhất, tha hết lỗi người, cho cái điều đó trước hết á. Chứ tu mà không chịu tha lỗi ta tu chậm tì à, vì mình mới tu có sớm mơ chiều ta gẹo cái nỗi nóng rồi làm sao tu được, phải không? Rồi đi niệm Phật vô chùa, ta kêu vô khóa niệm Phật gì cũng bắt trước vô ngồi liêm diêm thống về nhà ăn dâu, nói tích cái uống thuốc sâu tự dặn cái queo, lấy gì tu, phải không? Thật ra cái đó là có đó. Bởi vậy muốn gỡ rối tơ lòng thì đừng có lòng vòng theo mấy cái chuyện đó, mình phải tóm tắt cho gọn lại đặng mình quấn ngay trúng điểm mà được, phải không? À, cho nên bây giờ trước hết phải tập tha lỗi người cô bác. Mà Đức Thầy dặn thế này nè, người tu của chúng ta đó là tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, chứ họ phải mà mình nói mình tha tha cái gì, họ quấy với mình, họ chạch với mình, họ bậy với mình, họ nói bậy làm bạ, rồi họ ăn nói ba hút ba trớt, rồi họ nói dốt nát, họ nói đáng cho mình khinh khi phỉ báng, mà mình dằn lòng xuống để bình đẳng an lạc, đừng sanh lòng giận hờn quán trách, mà đừng sanh lòng khinh bỉ chà đạp chê khinh, đừng chê nó dốt nát, đừng chê nó thiếu hiểu, đừng này kia, mình mới giữ an cái tâm đạo, cái đức nó mới trường tồn, phải không? Chứ nếu ta ở phải, ở đúng, ta quý báu hơn mình mà nói mình tha lỗi, lấy gì có lỗi tha? Lỗi là cái phe nó thấp hơn mình không à, cái phe nó tu tệ hơn mình, cái phe hiểu ít, cái phe làm chậm, cái phe cư xử lập dập đâu không ra đâu, nó mới làm mình bức rứt, mình phải tha, tha đặng lòng mình an vui mà hành đạo, phải không? Tôi nói rồi cô bác, cái nào mà không đồng ý nghe kỹ đi, đồng hồ nữa tôi nói rồi cô bác lại ngầu tại đây, tôi bước ra rồi, tôi nói xong bước ra cô bác lại ngầu ngay cái ghế này, thế cho tôi, cô bác nói Út Châu nãy nói chỗ này chậm, cô bác nói thêm vô, à, tôi khoái cái đó, tôi chịu cái đó lắm vậy đó, thích lắm vậy đó, chứ không có phải cái chị mà nói, để tôi nói cô bác định nói trúng sạch gì ráng mà nghe, không có đâu nha, nghe cho kỹ, nghĩ cho tường, lường cho đúng để hành cho trúng mới đắc đạo thông chứ, lơ mơ là không có được. Thành ra tôi nói cô bác nghe, tôi cũng ráng nghe cô bác nói, nếu rình coi chỗ nào mà Út Châu nói sạch, nói nghe không được, sai giáo lý, sai đường lối, lát nữa tôi nói rồi cô bác lên đây, ngồi tại đây nói thêm, nói nãy Út Châu nói mấy cái kia hay tôi chịu, mà có cái này chạch nè, tôi xin nói lại cái chỗ chạch đó đặng cho nó trúng lại vậy nè, đó là tôi lụm cái băng này về, tôi mở ra tôi ngồi liêm diêm tôi nghe lại để nhập, nghe không, để nhập vào tâm mới được, chứ để thiếu hoài sao, mình thiếu mà không nghe người ta, mình thiếu hoài vậy sao, phải không? Đó, thành ra bây giờ ở đây đó tôi vui vẻ cái đó lắm, cô bác ráng nghe kỹ nha. Vậy từ bây giờ tha lỗi người chạch không? Có ai thấy chạch không? Không có ha, làm tin trơn chắc chịu rồi ha. Mà có tha không? Thấy tha lỗi người thì trúng rồi đó, bởi đồng ý hết trơn, mà có tha không? Chà, cái đó căng rồi nha. Hỏi tới chỗ này già cơm không muốn vô quá. Thôi dậu rồi đó. Nói tha lỗi ta thì trúng rồi, người tu mà tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xửng là nghe lời sao thầy là y gan vậy là trúng rồi. Mà ngạc hỏi có tha không hơi rung nha. Mà nhất là tha cái phe lớn lớn mình còn đỡ, má mình nói mà lỡ chạch á, mình ráng vì cái tình hiếu đạo làm con, ráng mà nhịn còn hơi đỡ đỡ, còn kiểu con mình nó chỏi bản khó tha lắm nha cô bác. Vợ mình mà nó chỏi bản mà không ngoai đầu nó mà đập là tức dữ lắm đó nha. Còn mấy cái đó đó mà tha được đó mới đại tài đó nha. Tha cái đó là kêu là tha đại tài đó, tu vậy là tu kêu mướt rượt đó, tu lên màu rõ đó, ha. Chứ không có tu gòn rình nữa nha, cái này là tu lên màu rõ ăn thua nha. Thành ra bây giờ ở đây khó tha lắm cô bác, sự thật mà nói vậy, trưa nay cái tha người ta khó lắm. Mà có cái nào tha dễ cô bác biết không? Chắc cô bác biết là gì? có cái tha lỗi mình dễ ợt à, mình lỗi cho đại đại đó dễ ợt à, phải không? Mình có trả cái gì đại 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 đó là tha lỗi mình rồi chứ gì, mà sao lại nói ngay còn sợ còn chối nữa là tha tuyệt đối đó. Tha lỗi mà tha tuyệt đối kêu bằng bãi án ngang xương đó vậy, không có xử vậy. Xử ta thì xử đậm tay lắm chứ xử mình không nở, có không? Nó bị tu dạy hoài mà nó chậm tiếng, nó tu dạy hoài mà làm chúng sanh hoài đó. Lỗi ta tha không được, mà lỗi mình sửa cũng không nổi. Để đó à, thành ra do đó ở đây tha lỗi cho người tha thì mắc lắm. Mà ai tha được là anh hùng đó cô bác, tha được là đại hùng đó, tha được là từ bi hỷ xã Phật ban phép lành đó. Tha cái đó là tha độc đáo đó nè. Tha cái đó là đạo đó. Cái tâm đạo sâu xa lắm, tha tha người ta mới được. Chứ cái tâm đạo mà non non cạn cạn tha không có nổi là cô bác nói thiệt. Tha không nổi thiệt á. Nhiều người mà giận tao quá rồi không biết nói gì cho đã, giận nói thiệt mày á, mày chửi tao nhiêu được, sao mày chửi thầy tao. Nói mà nói thì giận nói vậy chứ sự thật ra chửi thầy mình nhận được, chửi mình quá mình nhịn cũng không được. Bởi vì nó cũng trúng tới mình. Mà điều nói để lấy chớn là tỏ ra mình kính thầy mình vậy chứ sự thật ra mày chửi tao nhiêu được, chửi thầy tao vậy. Thà là mày giật của tao chứ sao mày chửi cha tao. Phải không? Nói là nói cho lấy chớn, đặng mà tỏ ra mình chung, mình nghĩa vậy chứ đúng ra nhịn không được thì cái nào rồi nhịn cũng không được. Phải không? Đó, mình nói chữ thầy mình nhịn được, mai mốt tao quánh vợ mình nhịn cũng đâu có được. Bị mình thương vợ mình quá mình nhịn cũng đâu được. Rồi mai mốt tao giật đất của em mình chứ không phải đất của mình, mà bị mình thương em mình quá nó mất đất mình chịu được, mình cũng binh em mình cũng chữ ta như thì nói tóm lại là nhịn không được là có thiếu gì chỗ phải sân si. Cho nên bây giờ người ta lỗi lầm mình cũng lỗi lầm, đó là đề tài để giác ngộ, để cư xử một ngày nha. Bây giờ mình tự hỏi mình đi, mình theo đạo mấy chục năm cha thiền con nối hồi thầy mở đạo tới giờ rồi kéo dài tới đời mình đây, mà mình tu ăn chay trường nào tới giờ, đi cầu nguyện ta nào tới giờ, mình làm xã hội nào tới giờ, mà giờ những cái điều thầy mình dạy mình làm đúng hết hay chưa mà mình biểu ta mẫu trái mẫu trúng cho vừa bụng mình. Đâu trả lời thử coi cô bác, mình mẫu trái mẫu trúng hết chưa? Cho nên có hôm có một đồng đạo này dặn con, mà thôi ta còn sống nhân đây nói tên nghe đi nghe lại bích lòng chỉ lấy cái ý nhau thôi nha. Ông này cũng dặn con, dặn con mà ông nghỉ ăn cơm rồi cái tới giờ cúng ông lừ đừ, ông văng cái mùng ông nằm vào, tổng bị còn dặn ra cúng không được. Cái ông nằm mùng đó mà gần tới giờ cúng chiều rồi còn tối rồi mà ông không chịu cúng. Cái sau khiến gì thầy tổ cũng thương xót ổng, sau cái công tu lâu năm rồi muốn dặn chuyển mình lên đó đặng giúp ổng hay sao không biết, khiến gì bữa đó nhớ ổng quá nhớ, mà kiếm ghe có gian không được mà tôi dám lộ tắt đường đồng lên tôi thăm ổng. Cái lên thăm ổng thấy ổng còn nằm mùng mà đèn đuốc gì nhang đèn gì lạnh tanh. Tôi nói ủa chả ông này bộ ổng nghỉ tu rồi sao mà bữa nay tối hụ rồi nhang đèn gì không có chân mà nằm trong mùng đây. Bị lâu thăm ổng không? Tôi lên tôi nói sao mà nằm mùng đây ông, bộ lúc này nghỉ tu rồi sao không thấy nhang đèn vậy chân? Đức thầy về rạch giá, đức thầy chê rạch giá, đạo đức chi đòi là nghĩa là đá nhìn rạch giá khắp từ nhà, đạo đức chi đòi thảm dữ a, bàn phạt giữa trời hương không đốt mà chung bông chung nước dẹp đâu cả. Bộ bữa nay ông chi lấp rồi sao mà giờ này chưa thấy nhang đèn vậy chân? Cái ổng trả lời rề rề với tôi, ổng nói buồn quá chú ơi, con cái gì nói không được. Tôi biết rồi, vô đề sương sương là biết ổng giận ổng chưa cúng. Ổng giận quá ổng còn nằm đây ổng chưa cúng. Mà hỏi lại thì cơm cũng chưa ăn chứ không. Giận người ta mà bỏ đói mình. Chứ phải giận cái thằng đó bỏ đói thằng đó mình thấy cũng thận. Mà giận cái thằng kia mà bỏ đói mình cái đó mới kỳ à. Cũng như một ông làm tội mà đi bỏ tù không. Còn mà ngăn vậy lực pháp gì nghiêm minh phải không? Phải vậy không? Rồi bây giờ hỏi nhỏ nhỏ nhau coi, rồi mình chấp cái lỗi ta, ta lỗi như mình tùm lum mà không làm cho ta nghỉ tu mà phát mình tu không ngon, cái đó phải kỳ không? Đúng không? Dặn ta mà bỏ đói mình thì giống như mấy ông mà chấp cái lỗi phải thiên hạ rồi tâm mình tu không ngon cũng y ra vậy đó chứ gì. lo chấp cái lỗi ta giận ta mà mắc gì cái tu mà nó ngon vậy, giận ta mà mình nhịn đói kỳ vậy. Đâu mình xét lại coi tu gì mà tu lâu năm quá, cái trí ở đâu mà làm ăn như vậy, làm vậy là ngược với cái trí, thấy không? Làm theo vô minh phiền não còn không làm theo trí, chứ đáng lẽ người trí đó, người ta giận người đó thì làm cho người đó tiêu chứ, còn mắc gì giận người đó mà làm cho mình tiêu. Giận người ta mình nghỉ ăn cơm rồi buồn vui cái chuyện phải quấy người ta mà chấp mắt để lòng mình tu không được, cũng nhịn đói cho tu nữa. Thì vậy đừng nghĩ là nó ngược quá hả cô bác, giống như chạy ghe mà dắn cây chắn chân dịch ngược vậy, tống mạnh chừng nào nó dịch cái ghe mình kéo ngược lên đấy, đã đi tới không được mà còn lui nữa. Hồi nãy mình chưa có dặn ta mình tu khá khá rồi, cái ta lỗi lầm mình tha không được, mình dặn ta cái mình tu tệ hơn nãy nữa. À, cái đó phải kỳ không, cái đó lạ thiệt à. Rồi hỏi tu dạy tu biết chừng nào mà đắc đạo, cô bác trả lời giùm tôi đi, nhắm 1 triệu kiếp nữa mà đắc không? Nếu tu liên tục 1 triệu kiếp nữa vậy mà đắc hay là không? Xin thưa không có đắc. Mạnh nói mạnh ruộng lâu năm mà năm nào cũng lỗ thì kể chết thôi chứ, kể từ từ thiếu nợ rồi từ từ bán đất rồi từ từ tiêu hết trơn chứ không cách gì. Còn tu mà bạn đầu tu còn khá khá, tu lâu cái sống với đồng đạo, sống với xóm tròn, cái chấp bên nay giận bên kia, phiền bên nọ, nói quấy nói phải người này người kia, lo moi móc chuyện thiên hạ, không ổng yên tâm tu thì tu biết ngạn lỗ ngạn lui ngạn lùi. Rồi tu biết chừng nào mà khá khiển được cô bác, tu vậy là tu nghèo tu mà tu riết tu tàn tu tiêu chứ không có đắc đạo gì đâu, phải không? Ta trồng cái cây thì năm nay 1 tấc thì năm tới phải 1 thước, năm tới nữa phải 5 thước, rồi năm tới nữa cành lá lùm xùm, năm tới nữa mới có bông có trái. Thì quýt tiệu là vậy đó, 3, 4, 5 ta cũng được một mùa trúng quyết liệt, rồi bắt đầu đó khá lên mới gọi là mần quýt. Chứ mần quýt gì năm nay trồng cái lên tấc, cái năm tới còn có 7 phân, cái năm tới còn 3 phân, năm tới cái rụi củ co còn đất không thì còn gì của hết tiêu luôn. Thành ra tu là mình muốn phát triển cái đạo tâm cho cao đẹp, mà nội cái tha thứ cái người khác để cho đạo tâm mình sung mãn, để cho đức độ mình cao đẹp, để cho đời sống mình tiến triển đạo lên mà mình không dám làm cái này. Nguy hiểm quá cô bác. Cái người mà không tha lỗi được cho người ta đó, và cảnh ngộ mà chịu đựng không nổi để tu để quan hỷ đó, giống y như cái cây chịu không nổi nắng mưa phải tàn tạ và chết đi. Vậy thì cái cây mình không còn nữa. Vậy mình trồng cái cây bồ đề này phải chịu nổi nắng sương gió bão, phải chịu nổi mưa nắng sương tuyết, phải chịu nổi mùa lạnh mùa nóng để tồn tại, mà tới đêm qua kết trái tới trưởng thành tất cả mới gọi là cái cây cổ thụ lâu năm, phải không cô bác anh chị em? Đó, phải tăng trưởng giống bồ đề, chứ đâu có phải tu mà càng ngày càng tệ. Bằng đầu tu ít chấp ít, rồi tới chừng biết đạo khá khá tu nhiều chấp nhiều giận hận nhiều nữa, thôi tu riết thêm bệnh chứ làm gì. Đã trị bệnh mà không hết bệnh mà ngày ngày còn bệnh thêm nữa. Bằng đầu bệnh ít mà hốt sạch cái thang thuốc uống cho nó phạm thuốc cái rồi nó bệnh thêm nữa, thì hốt 3 thang vậy là khiên đi chôn còn gì. Phải không? Tu luôn 3 kiếp như vậy thành ra cho bụi luôn rồi đâu còn gì nữa, không có còn cái gì nữa mà đạo đức gì hết. Cho nên tôi nói tu mà cho trúng pháp đó 1 ngày 1 dễ, tu trạch pháp 1 ngày 1 khó, tu cho trúng cách 1 ngày từ bi hỷ xả, tu mà trạch cách 1 ngày chấp mắt giận hờn, phải không? Bằng đầu biết ít 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 nói lỗi người ta, tới chừng biết nhiều nhiều mà chấp nhiều đó, nó nói lỗi người ta tối ngày. Ta nó bu lợi không khi nào nói tu tu dở bẹt, anh em chỉ làm sao cho tu tu thêm hết, mà nó cứ chỉ bà kia tu dở, ông nọ tu trạch, rồi cái con dâu tôi nó hổn, rồi thằng rể tôi nó ngang, rồi ông xui tôi không biết điều, nói thiệt tôi da vậy tôi coi đồ bỏ, nói vậy đó nha. Còn quơ cái tay về mà tưởng vậy mình ngon nha, tưởng khoe ta vậy đặng ta khen nó, bà đó bà biết chuyện. Còn ông xui ổng dốt, ai về nói ra cái ta nói thầm bụng, ta nói bà này tu lâu sao bà nóng quá, bà tu riết rồi sao bà cứ nói lỗi ta xong mà bà bộ không có lỗi gì sao không nghe bà khai, ta chê mình thêm nữa, phải không? Thành ra vì lẽ đó ở đây đó ngặt lắm mà cô bác. Cái đường tu tôi cho cô bác quy y hậu thầy mới mở đạo đi, mà tới năm nay còn chấp mắt giận hờn quán ghét ta hoài, cô bác tu thấp chủng nhầm gì hết á, tu có phanh không tới đâu hết á, chỉ có chấm chút cầm chừng nữa vậy thôi chứ không có được cái vốn liếng gì lớn hết trơn cô bác. Mình ăn lâu mà lỗ lã qua cái vốn nhỏ xíu không nhầm. Thành ra bây giờ dám tha thứ lỗi. Hả? Hả? Tha thứ cho ta hết đi, đặng mình yên tâm tu niệm. Giả lại, trong đời mình tu chưa rốt pháp là mình còn có lỗi. Ai bắt cái lỗi này mà mình đi bắt lỗi ta? Cho nên Đức Thầy đưa ra cái câu là tiên chữ kỹ hậu lai chữ bỉ đó, câu đó là độc đáo à. Trước chữ mình đi, coi mình hết lỗi chưa mà nói lỗi ta. Tiên chữ kỹ hậu lai chữ bỉ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Vậy mới là phải bậc công bình, nẻo chánh trực chí người quân tử. Đức Thầy có nói câu này không cô bác ha, tôi nói xem. Có phải không? Cái ông đồng đạo sau lưng xác nhận là có. Vậy thì rõ ràng là cô bác đã có đọc giảng thầy là thuộc lòng hết trơn, nhắc đâu là cô bác nhớ hết trơn, mà tại lâu lâu quên rồi nó sạch vậy thôi, nó còn nhắc đâu nhớ hết trơn à, thấy không? À, thành ra bây giờ rõ ràng là thầy giải hết trơn mà tại mình làm chưa trúng nè. Rồi mình mới lọt kẻ chạy qua đường khác nó mới thêm bệnh như nói nãy giờ đó chứ thầy giải trơn hả? Chứ bằng giải tận tường chẳng chút nào sai mà. Giải mình tu mà giải còn thiếu làm sao tu, giải đủ hết trơn á, mà tại mình hành không đủ, phải không cô bác? Thành ra nó còn méo mó cái đạo hoài nữa, cái dở đó do mình á. Rồi nhiều khi mình dở quá, mình không chịu mình dở lại đổ thừa. Nói thiệt anh, tôi rất làm tu bị bọn quỷ này nó báo tôi mà nó phá tôi mà tới giờ tôi còn nóng giận vậy đó chú. Cho nói thiệt chú là tôi rất làm tu thành thật rồi. Tới giờ đó mà cũng không hay mình lỗi cũng đổ thừa ta nữa hả? Cũng đổ cho ta tội cho mình không tội gì, nổi nóng rồi mà mình cũng thấy mình tội nữa. Phải không? Nói đến đây đó là qua cái lời thầy, tôi mới nhớ lại lời Lục Tổ và lời thật. Ông Lục Tổ ổng dạy môn nhân đệ tử, ổng cái thời mà giải về pháp kiến tánh, ổng nói câu này tôi nghe thật ngặt mà hợp với giáo lý Đức Thầy nên được dẫn ra, mà thầy cũng dặn là theo Lục Tổ chứ theo Thành Tú. Theo Thành Tú là theo tướng đạo, mà theo Lục Tổ là theo tánh đạo, tức là tu đúng với cái tánh đạo, phải không? Cho nên vì lẽ đó trở lại tánh đạo thì ông dạy thế này. Ông nói người thật lòng hành đạo thì lỗi đời khá bỏ qua. Nếu thiệt mình là người chân tu dám bỏ lỗi ta mới thiệt là người chân tu đó cô bác. Còn chấp lỗi ta là mình còn tu chưa chân chính đâu. Cái tâm mình chưa đạo đâu, còn méo mó lắm, không ngon. Và ông còn dạy thêm thế này. Thấy người lỗi, ác mình lỗi chẳng sai. Người lỗi mình không lỗi, mà mình lỗi bởi chê bai. Mấy cái câu này ngặt tiệt à nha. Mấy cái câu này là rút miếng đó. Kêu bằng nghề giỏ mà nhờ mấy cái miếng này đánh đâu thì đỡ chúng đó. Còn nếu mà rút miếng không nổi mà cứ đếm từng miếng một đếm lên đó, tao quánh miếng sáu mà mình đỡ miếng một mình chết. Tao quánh đâu phải rút miếng đỡ được. Thành ra chịu cái búa này đó mình mới thấu đáo được cái đạo. Yên lặng để mà học đạo, phải không? Gọi là nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Mà tha hết cái lỗi ta, cái tâm mình nó mới yên lặng cô bác. Đến sau lát nó giận, nó hờn, nó chấp, nó mắc, nó buồn, nó vui, nó khinh, nó trọng hoài, làm sao mà yên tâm học đạo chứ? Mới giác càng tôm lợi tính gặp ông ba hỏi đạo không? Đặng học. Cái lợi nghe ổng dặn con ổng làm gì đó cái mình chấp bụng cái thôi, tưởng đâu ổng ngon lợi học ổng ra về ổng cũng nóng thôi mình về. Vậy cái không học đạo. Rồi nghe đồn nó Úc Châu lợi gần thiết đạo tính lợi nghe cái ông nào ổng ghét tôi cho ông đón dọc đường nó ô tưởng ai chứ ông Úc Châu ổng lấy vợ ta nói vậy cái mình cũng nghe lời cái mình chấp. Mình chấp mắt cái mình bỏ về cái không học đạo. Rồi làm sao mình học được? Thành ra học đạo là mình học cái chân lý đặng mình tu chứ mình học cái trúng tạc ta hay sao? Thành ra ai trúng tạc gì đâu không biết mà ta nói lẽ phải mình nghe, không lẽ thằng nhậu mà nó đọc giảng nó nói tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xửng nói nọ. Nó nhậu cái nó biểu mình tha nó thấy không? Cái ghét thằng nhậu nữa cái không nghe câu đó. Nó làm sao được? Thành ra ở đây học đạo là không có chấp mắt. Cho nên lát nữa tới cái mục đó chúng ta nghiên cứu kỹ lại, bây giờ nói thoát qua là cố gắng tha lỗi người để mình yên lòng học đạo hành đạo. Cho nên mình phải tha hết đi, tha lỗi xui gia bè bạn, tha lỗi anh em dòng họ, tha lỗi xóm chòm, tha lỗi đồng đạo, tha lỗi người này người kia. ai cũng còn lỗi hết, thôi nào mà chấp. Chớ tới thành Phật mà Đức Thầy là cái bậc thành Phật, vậy là ổng hết lỗi mà ổng còn chưa chấp lỗi của ta. Ổng còn phải nghĩa là việc đời nói chẳng có cùng, ổng không thèm nói đó. Ổng biết hết trơn đó, ai chúng ta cỡ nào ổng biết hết, mà ổng nói việc đời nói chẳng có cùng, mà như thể dây dùng vậy đặng cứu bá gia. Ổng thẳng dùng dùng thẳng thẳng đặng độ nó, chứ nó chưa bằng nó tội lỗi giấy đầy luôn. Ông Phật ổng dòm thế gian này tội lúc đầu không. Mà nếu ổng chấp cái lỗi mình, ổng bỏ chết rụi thủ thần hết trơn, ổng dạy nào hết á. Tụi bay tội quá, tao cho bay tiêu luôn. Mà đâu được. Thấy không? Cho nên đến bậc như Đức Thầy vậy là tròn cái đạo hạnh rồi, đáng lẽ thấy lỗi chúng sanh này chán, quá chán rồi. Ngán, quá ngán rồi, bỏ nó tiêu luôn đi mà cũng không nở. Thấy không? Nên mới còn luồn mình vào đai dạy mình, còn mình còn lỗi giải đầy mà đi chấp lỗi ta chi? Cái bậc mà đáng chấp lỗi thiên hạ là Đức Thầy đã bị ổng hết lỗi đâu. Thì ổng thấy ta lỗi ổng chê là chứng đáng đâu, mà ổng còn không còn chê. Ổng còn lo đổ đời, còn mình lỗi giải đầy mà tội đi chê tội. Lỗi đi chê lỗi, con lương đi chê con lịch nhớ. Hai con đều nhớ. Nhớ thân cá chê. Mà ai nghĩ coi rồi mình cũng nhớ nhớt đây mà đi chê ta nhớ. Mình còn giận ông tôi mà còn chê cái thằng rể nó bất hiếu. Chê cái đứa con gái nó bội bạc. Đó. Rồi mình đây cúng lại chưa ngon đi chê ta không chịu ăn chay. Cùi mà đi chê ghẻ ngứa. Cũng như không. Thật ra thôi dẹp đi. Bây giờ không thèm chê khinh ai trơn á. Bây giờ mình thương nhau. Người ta cũng còn lỗi, mình còn tội. Người ta trạch, mình còn sai. Thật ra giờ thương nhau cái bọn người tội lỗi, để tìm cách nâng đỡ lẫn nhau cho hết tội hết lỗi, để ra khỏi dòng sanh tử. Cái điều đó mới là quan trọng. Hãy xả hết tấm lòng đó đi, để cho an lạc mà tu. Phải không? Cô bác đồng ý điểm này không hả? Có gì ý kiến liền đi. Đồng ý bao? Nói bữa nay nghe chịu quá. Mà không biết làm nổi không thôi à. Chứ còn nghe thì chịu rồi đó. Tôi nói đây mà tôi nghe tôi còn chịu nữa. Mà không biết gì làm nổi không đó thôi. Thật ra trạng này là ráng làm cho nổi nha cô bác. Chứ tôi ưa nói với bà Năm chạy cay bệnh. Hồi đó khuyên bà ăn chay, ai khuyên đủ thứ là bà nói không nổi trơn. 3-4 năm vậy bà nói ăn nổi. Bữa đó đệ tư Đậm giới thiệu tôi lại cái tôi không nói gì hết. Ăn cơm ăn nước đồ cho rồi hết cái sắp chia tay đó tôi mới kêu bà Năm nói bà Năm. Cháu nghe ta đồn bà là đồng đạo khuyên bạn trai trường nhiều năm lắm rồi mà nhiều người lắm rồi. Mà bà công nhận là đúng mà bà trả lời câu dứt khoát là làm không nổi, ăn không nổi có không cô Năm? Bà nói ý cháu nghe vậy trúng tranh à, thiệt là cô ăn không nổi cháu. Chứ nhiều người khuyên lắm rồi. Mà khuyên nhiều năm lắm rồi mà cô thấy người ta khuyên vậy đúng quá. Mà tiếp về cô ăn không nổi. Tôi mới bẻ trẹo ngang tôi nói cô Năm à. Cô trả lời với ta cô nói ăn không nổi mấy năm nay mà có khi nào cô suy nghĩ cái lời nói của cô vậy nó ra làm sao không? Nó ủa suy nghĩ sao nữa cháu thì không nổi nó không nổi nói không? Suy nghĩ cái từ không nổi đó. Nói cô nói vậy là để trả lời cho cô bác anh em biết là mình ăn chay không được chứ. Có nghĩ gì đâu cháu. Nói thôi bữa nay tôi giúp cô cái ý nghĩ đó mà chắc hồi nào giờ chưa ai giúp cái ý kiến này. Ta giúp cô cái thiết ăn chay thôi. Mà cô nói nổi mà nay tôi không giúp cái vụ ăn chay. Mà tôi giúp cái từ không nổi của cô đó. Cô biết cô nói mấy năm nay cô trả lời đồng đạo nói ăn chay không nổi mà cô không hiểu cái nghĩa của cô nói. Không nổi tức là chìm đó cô Năm à. Đúng không cô Năm? Cái bả cười. Tôi nói không nổi là chìm. Tôi bẻ trẹo qua đó. Tôi nói không nổi là chìm đó cô Nam, cái bả cười nhất. Bả nói sao mày nói câu này nó hay quá vậy? Thằng ơi, mà tu là chìm còn gì cháu. Thôi bữa nay tao nói thiệt mày, chắc tao có duyên mày, tao ráng tao ăn à cháu à. Cái bả ăn được tới giờ luôn đó cô bác. Chứ khuyên mấy năm đó nha. Mà khuyên biết bao nhiêu người, cả tư Đậm tư gì cũng khuyên hết. Đồng đạo thôi nổi nguyện thốc nốc mình tay nhà tu chiến tướng không nha. Mà khuyên mấy năm trời đó mà không biết bao nhiêu người bả nói không nổi rồi. Tới chừng tôi bẻ trẹo ngang tôi nói cô nói không nổi mà chắc cô chưa hiểu cái nghĩa cô nói đâu. Không nổi là chìm đó cô Năm. Bả nghe chìm bả hết hồn. Cái sau cái tâm đạo bả hết hồn bả chuyển lại cái tối đó bả nằm bao thấy Đức Thầy liền. Thấy Đức Đức Thầy, cái Đức Thầy ít có nói gì lắm mà Đức Thầy dòm cô Năm Đức Thầy nữa. Ráng, ráng con. Rồi đó bà ăn được tới giờ luôn đó cô bác. Thành ra do đó mình đừng có tu, mình đừng nói cái gì hổng nổi, phải ráng mà làm chứ hổng nổi chìm thiệt à cô bác à. Bị tu trả cả chìm xuống chứ làm sao nổi lên được. Phải linh hồn hoài là chìm rồi. Đức Thầy nói nếu mãi mê mang hồi tục lại linh hồn chìm đắm trong nơi hạ chìm chứ sao không chìm. Phải không? Hãy hổng nổi là có ngày chìm à. Chứ không phải nói chơi đâu. Thành ra bây giờ ở đây phải ráng cho nổi chứ đừng nói tu nhịn quá nhịn nổi, đừng nói vậy. Đừng nói lỗi lầm ta tối ngày ta làm tu hoài biểu tu tha thứ hoài vậy tha thứ không nổi, đừng nói vậy, phải làm cho nổi. Phải cố gắng bằng mọi giá làm cho được, phải không cô bác? Phải không? Đó, vậy thì bây giờ phải ráng mà tha thứ lỗi lầm đồng đạo anh em chung quanh huynh đệ. Vì là chúng sanh thì ai đâu hết lỗi cô bác, hơi nào mà chấp. Còn chính bản thân mình đây mình khoe mình tu mà mình còn lỗi đây thay. Cho nên câu chuyện ông đồng đạo nãy tôi mới giác cái lý chỗ này. Tôi mới nói chú ba, chú theo đạo nào giờ mà thầy đâu có cho dẫn con dẫn cháu, dẫn anh dẫn em dẫn đồng đạo chấp mắt gì đâu mà chú còn cãi thầy. Mà con chú nó cãi chú buồn, còn mình cãi thầy, thầy đâu có vui chú ba. Thôi giờ định dẫn nó đặng mình nghe lời thầy cho thầy vui đi chú ba. Tôi cũng chưa ăn cơm nữa nè. Tôi nhớ ông tôi lên thăm mà tôi chưa ăn cơm nữa, mà tôi chưa cúng chiều, bị lộ bộ từ dưới lên đây là còn sấp bẩn mà cúng cái gì. Thành ra giờ chú muốn tôi ở lại trao tình đồng đạo thì chú ra chú ăn cơm với tôi, rồi ra chú sửa sẵn cúng với tôi, rồi ở đây chơi với ông. Còn ông dặn con ông mà ông cãi thầy, thầy không cho dặn hờn quán ghét. Vì thầy dặn là phận làm cha mẹ xử thân lẽ nào lỗi lầm chứ có hùng hào đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi. Mà cũng đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Rồi cũng đừng gây gỗ giận hờn cho chương con bắt chước xã dân mới là. Mà nay chú còn dặn con chú là chú thật là thầy dạy đó. Mà con chú cãi chú cho là bất hiếu, chú cãi thầy, chú là cái gì chú ba? Ông nghe ông hết hồn liền. Ông mau mau chung ra ông ăn cơm với tôi, rồi lo cúng với tôi, rồi huynh đệ tâm tình đêm đó nói chuyện nhau quá đã. Rồi mấy nhỏ nó lên, tôi khiều khiều nó, cái nó lên, nó phanh tay xin lỗi ông chân. Tụi con lỗi lầm làm cho cha buồn, bây giờ có chú lên xin lỗi cha, cha không tha lỗi này kia nọ. Rồi xúm nhau ứa nước mắt hết trơn. Ông cũng ứa nước mắt, rồi đám con ứa nước mắt, tôi cũng chảy nước mắt theo luôn. Rồi chắc thầy ngọn kia, thầy mừng cho cái đám con tu hành, giờ nó làm đúng. Nãy giờ nó trạc sao không biết, giờ nó làm đúng lại con ra con, cha ra cha, đạo ra đạo, đức ra đức, chứ chắc thầy cũng vui mừng cho đám đệ tử học trò nó biết sửa mình. Chứ sao vậy? Chứ dạy nó mà nó cãi sao vui được. Đó. Cho nên mình lo dặn con mình mà mình không thấy lỗi mình đó cô bác. Bởi vậy phải tha lỗi người ta để yên lòng mà thấy lỗi mình mà tu đó cô bác ơi. Ai mà quánh sát miếng chỗ này đường đạo tiến triển lắm cô bác ơi. Tu lâu vậy mới có điểm. Thấy không? Mần đạo cho trúng vậy lâu ngày nó mới phát triển tốt đẹp cô bác. Chứ bởi vậy mình tu thật rồi mà tu hoài mà trơ trơ về đây mà lên hổng nổi mà lâu lâu thấy nó nặng nề hơn nãy nữa, nó là vậy đó. Tu lâu rồi nó nặng tiểu bị cái lòng chấp mắt, phải không? Chấp mắt ta nhiều chừng nào mình tu nó nặng nặng trở sao cô bác à? Nghe không có khỏe, thở không ra hơi. Đang ngồi niệm Phật vậy mà chấp rồi niệm không được. Đang ngồi niệm Phật vậy đó mà trong bụng cô bác còn chấp rồi nghe con mãi. Đã mình đó trồng bông để làm tháng bảy cúng mà ta lại xin nó nói bẻ đi, chừa tu ba bông cúng thôi là mình ngồi đây mình chấp rồi mình nói thiệt con gì quá sớm. Bông mình trồng chứ phải của nó hay sao mà mình trồng để tháng bảy cúng mà ta lại ta xin nó cho hết trơn. Ta nói ngồi niệm Phật đó mà cái lòng còn chấp lỗ ta rồi mình tu không được đó cô bác. Đứng cúng lại đây mà lọt vào lỗ tai mình cái gì trịch ý rồi là mình đứng cúng không được. Rồi lấy gì mà tiến triển đạo đức, lấy gì mà hành đạo cho ngon đây cô bác. Rồi các cái cốc cái ta nói xa nói gần, cái cốc trên kia cái ta không có nói mình mà bị cái băng mình cũng có cái cốc. Rồi ta nói cái cốc cáo bệnh cả cho mà mình với này cũng nhột nữa, rồi mình cũng giận người ta nữa. Ta nói cái cốc bên Út Tát bệnh mà mình cũng giận nữa. Ta nói cái cốc Út Đồng cảnh mà mình cũng bức rứt nữa. Bị cái lòng chấp mắt mình nó nặng nề cô bác, bởi vậy phải cởi mở hết đi, phải không? Đó. Và đồng thời tôi nhớ lại lời Phật trong Phẩm Hạnh Bồ Tát là tu cao đó. Mà Phật ra cái giới thứ 548 giới đại giới của Bồ Tát, giữ cái Bồ Tát đạo đó, là giới thứ 5 đó là cấm bán rau lỗi người đó cô bác. Bực Bồ Tát đi độ người ta là cần thấy cái tội lỗi ta để độ đó, mà thấy để độ thôi chứ thấy để mà chấp mắt Phật còn chưa cho. Bồ Tát cũng không được chấp mắt cái lỗi người, vì nó đã là thấp kém hơn mình còn chấp mắt gì nữa. Nó thấp hơn mình mới độ nó còn chấp mắt gì nữa. Nó dở hơn mình bởi mình tu cỡ này nó tu cỡ đó mà còn chấp mắt cái gì nữa. Cho nên đáng tha thứ khoan dung, phải không? Đáng thông cảm sâu xa. Và không những đạo Phật, từ Đức Phật tổ sư cho tới Đức Thầy đã dạy như vậy, mà đạo Thiên Chúa đó ta tu bản vậy đó, ta không ăn chay như mình. Mà Chúa Giê-xu còn dạy một câu chuyện này rất hay, tôi có đọc nghe đó. Chúa Giê-xu lúc còn đang tại thiền chưa thăng thiên, thì trong đất nước của Do Thái đó có cái tục là xử tội tà dâm. Phải ai lấy vợ giật chồng của ai đó là xử cái tội ném đá, buộc cái người đó vào trong một gốc cây ở bên lề đường, trói vào trong đó. Rồi ai đi qua đi lại đó thì thấy cái bảng để là xử tội tà dâm, thì cứ lấy một cục đá mà liệm vào mình của người đó để xử tội. Như vậy là xử cho đến khi nào dục đá ném đá không biết bao nhiêu cục mà tới người đó chịu hết nổi mà chết đi thì mới mở ra mà thả tội. Trường xử án cỡ đó là cái lịch của nước Do Thái. Thì Chúa Giê-xu là người ra đời tại nước Do Thái, cũng không phá rối cái lịch nước. Nhưng một hôm ông xây dựng cái lịch nước này, có một người này phạm tội bị xử như vậy, người ta đang ném đá 2-3 cục rồi, thì người này chưa chết. Chúa Giê-xu mới xuất hiện mà phán rằng: tất cả con chiên hãy nghe lời ta phán, tất cả ở đây có ai là người hoàn toàn không tội lỗi không?